xứ là mình về tới mình ở chung. Còn con đường đạt đạo ở đây Đức Phật nói á, muốn đạt đạo á thì phải lìa ái dục. Bởi vì mình bước vào dầm đắm rồi mà mình còn á thương người này thương người kia. Ái dục ở đây không phải là ái dục chồng vợ, mà mình ái dục mình muốn của cải. Dục là muốn, ái là thích, thấy không? Thích của cải này, thích tiền bạc, thích tài sản, thích danh vọng, thích khen, nó thích đủ thứ thích. Hễ mình còn như vậy á thì mình còn ở lại thế gian, mình còn mến con mến chồng mến tương mến quá đó thì chằng chịt thế nào. Còn con dạy các vị sa môn ở đây á là phải lìa, lìa dâm dục luôn. Nếu sa môn mà phạm cái giới dâm dục thì đâu gọi là sa môn. Cái giới thứ nhất của người tu mà, giới thứ nhất của người tu nào? Thì ở đây nè, sa môn lìa ái dục đi, bận nhơ ái dục một khi hết rồi, bấy giờ tâm địa trong soi, hẳn là thấy đạo rạng ngời thân tâm. Là con đường đạt đạo. Muốn đạt đạo chỉ lìa có một chữ đó thôi đó. Rồi nè, cái chương thứ 17 là ánh sáng đường đạt đạo. Ánh sáng của người đạt đạo, ánh sáng người đạt đạo Phật dạy sao? Cái này hai chương này không có ai hỏi, mà Phật tự nói. Tại mấy ông hỏi chưa có tới nổi, không có ai hỏi mà Đức Phật phải nói. Thường thường á, những cái giáo lý mà Phật dạy á là có người hỏi, ông Xá Lợi Phất hỏi, Mục Kiền Liên hỏi, A Nan hỏi em. Nhưng mà có những cái kinh mà Phật không chờ người hỏi đâu. Như kinh Di Đà đó, vô giống tự thuyết. Phật biết cái tâm. Sau này á, khi mình nhập Niết Bàn rồi á, tất cả những vị mà tỳ kheo của mình còn lại đệ tử á, sẽ gặp những cái rắc rối này mà mấy ngày chưa có đốn ra được. Không đốn ra được cho nên không hỏi được. Cho nên Phật phải tự nói ra. Phật dạy thôi. Phật rằng thấy đạo nhận ra, nhưng ngược như người cầm đuốc do nhà tối tăm, hẳn là bóng tối tiêu tan, chỉ còn ánh sáng rõ ràng bên trong. Những người học đạo sáng lòng, thấy rồi chân lý không còn vô minh. Vô minh đã giúp thật tình, sáng ngời trí tuệ, tinh anh thường còn. Đức Phật nói á, khi một con người á mà nó lìa hết những cái điên đảo vọng tưởng ấy, ở trong cái tâm mình không còn sao xuyến nữa, là con người đó đã sáng ra. Mà khi đã giác rồi thì không mê trở lại. Ngộ lắm. Khi mình giác rồi không mê. Ví dụ mấy quý vị nhận ra mình có một cái tánh giác rồi, nó khác với cái tâm. Nhận ra được chưa? Cái biết, cái tâm mình đang suy nghĩ, mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia, ai hỏi mình mà đang làm gì vậy bà, thì sao? Thế ơi, tôi đang có suy nghĩ cái chuyện hồi sáng tôi gặp ai. Vậy vậy cái tâm mình đang suy nghĩ, và cái tâm mình cũng biết là mình đang suy nghĩ, phải không? Hai cái tâm, cái gì thấy rõ ràng hai cái tâm thiệt không? Một cái là vọng tâm là cái tâm, một cái là chân tâm là tánh giác. Hai tâm. Khi cái vọng tâm á nó không còn thì Phật tánh hiện ra. Rồi khi mình thấy là bây giờ mình biết á, cuộc đời này á tất cả đều do duyên hợp, đương thể tức không, duyên hợp giả có, như quyển như quá không mình chắc. Bây giờ ai tới đây giảng cho quý vị nghe, cái trái cam này nó không bao giờ nó héo đâu, nó còn hoài. Còn cái thân này không bao giờ già chết đâu. Cái gì tin không? Không. Khi đã giác rồi thì không có mê. À, khi mà đã giác rồi á thì không mê. Giống như Đức Phật nói, giống như mình người cầm một cái đèn, cái nhà nó đang tối vậy đó. Mà chỉ cần cầm cái đèn vô là cái nhà nó sáng lên. Mà không phải là mình hốt cái bóng tối mình bỏ vô bao. Mình bỏ hết bóng tối vô bao thì đó mình đem ánh sáng mình đổ vô nhà, không phải. Nó đang tối nha, nó tối mò nha. Mà mình đem cái đèn vô thì cái tối nó biến thành gì? Nó quá dễ mình sáng. Cũng nói chứ không ai đó, không hốt đem cất cái đó đó. Còn cái tâm mình đang u mê buồn bực cái nè, tam bành lục tận nổi lên nè, đập chén đập bát thấy quần sao. Nhưng mà mình nói ô, tại sao mình sân si như vậy? Mình Phật tử đâu có sân. Mình thọ Bồ Tát giới rồi mà, mình thọ ngũ giới rồi mà, đâu có tham sân si, phải không? Cái mình nói mình, mà mình giận, mà mình biết mà đang giận là nó hết rồi. Nó hay vậy đó. Giận hồi nãy không phải em nữa. Ôi giận quá đi, lát nữa giận gì hoài đâu có được. Thôi mình hốt cái giận bỏ vô bao rác á, cuột miệng lại cất, bỏ ra hè. Thì mình đem cái hổng giận vô, mình đổ trong bụng mình, có không? cũng giận, cũng cái mình với ai, dù lát hết giận cũng ai, cũng mình với ai. Cho nên ngộ lắm, tâm mình nó màu nhiệm vô cùng. Cho nên cái kinh Pháp Hoa nó là diệu pháp liên hoa, là chỉ cho nó luôn. Cái diệu này nó diệu, cái chữ diệu này nó diệu, màu nó hay vậy đó. Mấy thầy giảng từng lấy chưa hết, hay lắm. Mà quý vị không có học được mà cao vậy quá đâu. Chỉ học như đây còn quên tới quên lui, quên xuôi quên ngược, hỏi tới hỏi lui, mà nói tới nó lui hoài à. Cái tâm mình chịu, hồi nãy mình giận đó, nhưng mà lát đó tự nhiên mình mà biết, mình biết mình đang giận thì nó hết giận. Bây giờ mình kiếm cái giận nó không ra, nó không có ngần mé, nghĩa là biển khổ mênh mông không bến bờ. Đức Phật gọi là không bến bờ, tức nghĩa là nó không có chỗ ở, nó không có chỗ nơi, nó không có chỗ cắt, mà tự nhiên nó biến hóa ra cái khác nha. Là do cái tánh giác mình soi vô, cây đèn pin á, mình soi vô á, tự nhiên á, hồi nãy nó tối giờ nó sáng nha. Hay vậy đó. Bây giờ vậy, như vậy thì mình thấy cái gì nó quan trọng, là cái tánh giác nó quan trọng lắm. Hãy nó tới đâu là nó làm cho sáng tới đó à. Nhưng mà mình lên làm sao bỏ quên tánh giác chân thành vọng, phải không? Quên nó đi. Mình chữ, cái chữ quên nó ác, chữ quên nó ác vô cùng. Mà mình chỉ có chữ quên nó thôi mà tánh giác của mình nó hiện ra mới nổi. Chứ mình nhớ tới nó rồi mình sân, cái mình biết mình đang sân thì nó hết đó. Mình đang sao xuyến, cái mình biết cái tâm mình đang sao xuyến thì nó hết rồi. Nhưng mà mình quên đem nó tới để xài. Mình sân cái mình suy nghĩ tới để sân tới, mình sẽ quên, mình sẽ quên cái chuyện đó. Cho nên ai tới á, mình cố nhớ lại đừng kể cho người ta nghe. Rồi cái chiều lại nó hết, hết cái mai ai tới chơi cái mình môi trong ốc ra, mình sợ quên nó uổng nghe. Để dành để mai kể tiếp, thấy không? Không chừng á, mà tiếc á, đừng lấy viết, là viết vô cái nhật ký á, để mà lâu chừng 20-30 năm sau lấy ra đọc. Đọc rồi chi? Để cho giận lên trở lại, rồi tam bành lục đặc, rồi đổi xuống địa ngục. Bởi mình ngu vậy á, thế mình tự giết mình à, chứ mình không ai. Cho nên cái gì nó qua cho nó vô viết bàn đi. Cái người không tu á, nó viết luôn cái nhật ký để dành nó, cái dành đọc lại, đừng cho cái giận nó còn hoài, nó không mất. Còn mình biết tu thì sao? Ôi, tôi cho mày vô niết bàn này cho rồi vướng ha. Đâu phải xảy ra. Cái gì thấy nó hay phải không? Mình học rồi mình mới biết cái tánh giác nó quan trọng. Cái tánh giác nó sẽ làm, nó là vô lượng thọ, vô lượng quan, nó vô lượng công đức mà. Cho nên mình phải ăn trú trong nó hoài. Mình ăn trú trong nó hoài là mình sáng, là mình đạt đạo. Ánh sáng của người đạt đạo là tánh giác. Rồi bây giờ cốt tỷ của đạo Phật là chương 18, 40 mấy trường học mấy tầng hết. Phật rằng đây pháp của ta, niệm mà không niệm rồi ra sẽ thành. Xa lìa đối tượng niệm sanh, hành mà như thế không hành mới hay. Xa lìa đối tượng hành bày, nói mà không nói đủ đầy xưa nay. Không còn đối tượng nói hoài. Cao rồi nha, cái chỗ bắt đầu cao rồi đó. Tu mà như thể hằng ngày không tu, xa lìa đối tượng để tu. Người nào hiểu thấu thì như rất gần, người mê rất mực xa xăm. Dứt đường ngôn ngữ nói năng ồn ào, không còn chi phải buộc vào. Phút giây không mất ly hào không sai. Cốt tỷ cái đạo Phật ở đây á, là không có chấp, không giữ nó. Mình ví dụ mình niệm Phật thì mình nói mình niệm Phật thì mình nhớ Phật đi. Mình nói bữa nay tôi niệm Phật, mình chấp là niệm Phật, cho nên mình sanh ra mình nhớ Phật, cái tâm này nhớ Phật, cái tánh giác này nó biết mình đang nhớ Phật. Rồi đã nhớ Phật thì nhớ đi. Còn dùng cái tâm này suy nghĩ là bữa nay tôi niệm được bao nhiêu sâu á nha, tôi tu á, bữa nay tu. Cho nên nó cần. Khi mình nhớ Phật để vọng tưởng nó xuống. Còn mình còn nhớ mình tu được nhiêu, mình phải tụng gì, lúc đó là mình đang gì? Suy luận phải không? Mình đang có cái thức nó hiện ra. Cái thức hiện ra là còn chấp. Cho nên còn chấp tất nhiên là có một ý niệm phải không? Còn chấp là nó sanh ra một ý niệm trong tâm. Thì lúc đó làm sao? Chưa có cao, cái này cao vô cùng. Làm bóng loan. Mà nè, dứt đường ngôn ngữ nói năng ồn ào, nghĩa là không nói gì hết đó. Chỉ dùng cái tâm nhớ Phật cũng là một ý niệm. Cái tâm mình nè, cái chữ tâm này nó nhớ Phật chứ không phải tánh giác nhớ Phật. Phải không quý vị? Cái chữ tâm này nhớ Phật nè. Tâm nhớ Phật là tính nhớ nhớ Phật. Cái tâm này nhớ Phật. Nếu cái tâm này chúng ta không nhớ Phật thì nó nhớ giàu, nhớ nghèo, nhớ cao, nhớ thấp, nhớ đúng, nhớ sai, nhớ phải, nhớ quấy, nhớ tiền các bạn. Thì á, mình sẽ tham, mình sẽ sanh là tham, sân, si, nhiều vọng tưởng điên đảo, sao xuyến. Còn cái tâm này mình bỏ hết 1000 thứ nhớ này đi, mình cho nó nhớ 1 thứ thôi, mình nhớ Phật Di Đà. Nhớ Phật Di Đà có tham không? Có hay đâu tham. Nhớ Phật Di Đà có sân không?
Không.
Nhớ Phật Di Đà có si không? Không có tham, sân, si, phải không? Mình chỉ nhớ Phật Di Đà là một, cũng dùng một ý niệm, cũng còn một ý niệm chứ không phải là hết nha. Còn một ý niệm để đập ta một những ý niệm khác. Lâu ngày rồi á, những ý niệm khác nó rời, nó rơi hết. Thì cái tâm này nó biến thành tấm nè. Dạ. Không cần dùng cái câu Di Đà nữa. Nó tự nhiên nó biến thành Di Đà luôn. Nó là tánh giác, nó là Di Đà, nó là tự tánh Di Đà mà. Thì á, ban đầu á, mình dùng cái chữ niệm Phật này để cho những cái này nó rơi xuống hết. Thì nó biến thành một tâm thứ hai. Giống như kinh Long Nghiêm nó là cũng tánh giác, nhưng mà nó chưa hoàn toàn giác nghiền. Lâu ngày nó không còn vọng tưởng điên đảo nữa thì nó thành cái này cái gì nữa, nó thành tánh thôi. Bình thường mình đang niệm Phật đây, mình đang niệm Phật rồi mình biết mình đang niệm Phật không? Thì sao không biết? Mình đang niệm Phật thì mình biết mình đang niệm Phật. Mình đang niệm Phật là cái tâm, mình biết mình đang niệm Phật, phải không? Như vậy á, mới gọi là niệm Phật có Phật. Niệm Phật mà trong tâm không có Phật là mình đang niệm Phật mà mình không biết mình đang niệm Phật. Mà mình niệm Phật nha, mình nhớ mọi chuyện là trong tâm không có Phật. Rồi mình đang niệm Phật, mình niệm Phật mà mình biết mình đang niệm Phật là trong tâm có Phật. Vậy chứ, trong tâm có Phật là có ai? Mình đang niệm Phật nè, rồi mình biết mình đang niệm Phật là cái tánh giác mình đã biết mình đang niệm Phật. Mà tánh giác này là ai? Là Bồ Đề đó. Nó là Phật, nó là Phật tánh mà. Thì bởi vì niệm Phật mà có Phật tánh biết, niệm Phật có Phật. Còn niệm Phật mà mình không biết, mình không biết mình đang niệm Phật thì trong tâm không có Phật, phải không? Cho nên mình làm cái gì mình phải biết cái đấy. Mình làm gì mình cũng phải có tánh giác mình tiền hết á. Mình đi mình biết mình đang đi, mình ngồi biết mình đang ngồi, mình sắc gọt mình biết sắc gọt, mình giặt đồ mình biết giặt đồ, mình phơi đồ biết phơi đồ, rồi quét nhà mình biết quét nhà. Tất cả từ sáng tới chiều mình làm cái gì mình biết nấy, đâu có dư thời giờ để mà nghĩ chuyện ai. Thì mình liền ngồi, thì lát ra mình biết tôi đang ngồi, thì mình đứng dậy. Đứng dậy mình biết mình đang đứng dậy, cái mình bước đi mình biết mình đang bước đi, phải không? Rồi mình nhìn vô gì mình biết mình nhìn vô gì, mình lấy đồ. Cho nên từ sáng đến chiều 1 triệu quyết hiện ra, 1 triệu việc làm hiện ra, thì 1 triệu cái biết hiện ra là 1 triệu Đức Phật hiện ra. Đức Phật của mình hiện ra 1 triệu lần. Cho nên á, người tu hành ở trong chùa á, làm 1 ngày 1000 chuyện mình cũng ngán. Tại vì mình rước cái chén cái Phật hiện ra liền. Cái mình úp cái chén Phật mình hiện ra liền. Thấy không? Rồi mình quét nhà Phật mình hiện ra. Còn từ sáng tới chiều mình không làm gì hết, cái Phật cũng lặng, nó tiêu uổng quá. Cho nên mình kiếm chuyện làm không hiện ra. Mà mình vừa khỏe. Nhưng mà nói thiệt cho quý vị, nếu Phật hiện ra quý vị không biết thì nó phai vào luôn. Nó giống như nhà thiền gọi là những cái chớp nhán vậy đó. Mình rửa chén là mình biết mình đang rửa chén, là mình phải tầm hội, mình phải thừa nhận rằng mình đang có tính giác, mình nó đang hiện ra nghe. Mình không tầm hội nó mất. Tuy là biết là nó hiện ra, mình không biết tới nó thì nó không có. Biết có mà không biết cũng như không, ở trong bài thơ tôi đặt đó. Thấy không? Có mà không biết cũng như không nha. Tánh giác quý vị hiện ra từ sáng tới chiều mà quý vị không có nhận ra. Không nhận ra làm sao bắt được nó? Phải nhận ra nó liền. Phải thiệt là nhanh như là nó điện chớp vậy đó. Mình vừa lấy cái viết lên, mình biết là mình đang cầm cái viết, thì mình phải biết, mình phải hội thầm hội nó là tánh giác mình đang hiện ra, mình mới biết đây là cái viết. Mà mình phải liền lấy nó liền, ăn trú trong nó liền. Thì lâu ngày trầy tháng nó quen đi thì mình ăn trú trong nó luôn. Ăn trú trong nó luôn thì Phật ở đây chứ đâu. Phật ở đây ở đâu nữa. Một ngày nào mình bỏ đây thì mình liền về kia. Thấy không? Tất cả các vị Bồ Tát càng sống nổi lên, càng phan bảo cái hương lại nhà trời nè, thống cảnh Tây Phương hiện bày trước mặt nè, đường đồ đem lên rước về kia toàn đen toàn đen. Vui quá, mình nhảy lên cái bông sen ngồi, rồi các vị lấp nhé niệm Phật thì mình niệm đeo đi luôn, chồng con gì cũng bỏ, xe cộ gì cũng dục, nhà lầu xe hơi gì dục luôn, dục hết. Nghe không? Vậy mới hay. Đây bây giờ chương còn chút đi giảng nhớ hết. Chương thứ 19 là nguyên lý vô thường. Cái phần vậy hay quá vậy, hay phải không? Phật rằng dùng tệ quán soi, đất trời muôn sự nơi nơi không thường. Hãy dùng trí tuệ tinh tường, quán soi thế giới không thường luôn khi. Giác linh quán tựa Bồ Đề, quán soi như thế mau lìa bến mê. Ở đây là Phật dạy cái chương 19 này á, nguyên lý vô thường. Đây là một nguyên lý, đó là nguyên lý rồi, là nó là một chân lý không thay đổi. Là tất cả đó, đất trời muôn sự nơi nơi không thường. Đất trời, cây cỏ, con người, nhà cửa, xe cộ, cái gì nó cũng thay đổi hết á. Ví dụ cái áo mình bây giờ nó mới, mai nó cũ một tí, bốt cũ một tí, bữa kia cũ một tí, năm tới nó cũ một tí, năm nữa cũ một tí, cho tới 20 năm sau cái áo tràng của mình nó còn không, rất đen bèn. Còn cái đầu của mình mai á, nó trắng chút, rồi cái da của mình mai nó nhăn chút, nó chút xíu mà mình không thấy, không có một cái gì nó còn ở trên này. Tới trái đất này á, quý vị thấy nó sắp bể chưa? Nó sắp bể rồi. Các ông thần á, bây giờ còn phải làm sao để sanh về cõi cực lạc. Bây giờ mấy ông cũng phải lo tu để sanh về cực lạc. Còn không ở đây trái đất này nó bể, ông xuống biển ở cũng đâu có được. Tại vì biển á, nó sẽ bị nứt ra, cái dưới lòng biển nó sẽ bị nứt ra. Và lửa ở dưới á, lòng trái đất nó sẽ từ dưới đáy biển nó phun lên và nó trào lên, nó nằm hết trên mặt nước. Và biển ở dưới thì nước, ở trên thì lửa cháy. Bây giờ lội xuống biển cũng chết nha, ngóc cái đầu lên để thở thì nó cháy cái đầu còn gì, cũng chết. Nhưng mà lửa nó cháy càng tới đâu thì gió nó càng tới đó, và lửa nó cháy lên từng trời thứ chín luôn. Ở trong kinh nói rõ ràng, Phật nói và ở dưới thế gian này cũng còn nhất. Khi mà con của Phật thì Phật tất cả các vị Bồ Tát và thần tiên xuống đây đem qua sen xuống rước hết. Con Phật thì Phật đi tới rước, còn con ma thì ma bắt. Còn con của Long Vương thì cá nó lên nó đem về dưới ở. Cho nên á, mình phải sanh về cõi Phật. Ở dưới cõi Long Cung á, mà con chim đại bàng mỗi lần mà nó xuống ăn, nó quạt một cái rồi nước vẽ hai bên rồi nó ăn cá rồi đó. Ở đâu cũng bị vô thường biến dịch đó, chỉ có cõi cực lạc là không bị thôi. Cho nên á, cái nguyên lý vô thường này đó là một chân lý không bao giờ thay đổi. Hãy dùng trí huệ tinh tường quán soi thế giới không thường luôn luôn. Thế giới là gì? Là tất cả những đất đá cỏ cây, phải không? Trăng sao đó, mây bay này, nước chảy mây trôi, cây cối lá rồi con này con kia, tất cả đều thay đổi hết. Nó không có vô thường ở đây, không phải là chết mới là vô thường. Hãy thấy cái bà cái chết nó, trời ơi vô thường thấy ghê quá. Không phải vô thường là nó biến đổi, nó biến dịch, nó biến dịch cho đến khi bà chết vậy đó. Còn mình ở đây cũng vô thường vậy. Mấy hôm mình 32 cái răng, phải không? Bây giờ nó gãy cái còn 31 là nó vô thường là gì, nó biến mất một cái rồi đó. Giác linh quán tựa Bồ Đề, quán soi như thế mau lìa bến mê. Mình thấy nó vô thường biến dịch rồi, mình đâu có tham, mình đâu mê nữa đâu. Tham sân si không có. Chương thứ 20 là con người vô ngã. Đã chỗ này cao ha, nhưng mà giảng ha quý vị thấy dễ không, dễ hiểu không? Vô thường là nó biến đổi nơi nó, bình bông ở đây nè, ngày qua chưng lên thì nó tươi, bữa nay nó héo từ từ. Những cái bông mà nó nở sau á, nó nở chút chéo rồi nó héo từ từ, cô ngắt bỏ bớt. Rồi mấy bông này cao lắm chừng 3 ngày nữa nó cũng tiêu. không còn gì đây nữa. Cho đến Phật Thích Ca của mình đây mà chừng hứa 10 năm nữa cũng phải kêu cái chú kia tới sơn lại, thấy không? Phật bằng bằng xi măng mà, Phật bằng xi măng á cũng thua nước nữa. Ông Phật, Phật đối với nước á, Phật bằng xi măng cũng phải thua nước trôi, Phật bằng giấy cũng thua lửa. Bởi lửa làm sao? Nó cháy hết trơn mấy Phật. Phật bằng đất á cũng bị nước trôi, phải không? Phật bằng đá cũng bị nước trôi, Phật bằng gỗ thì lửa nó sao? Thua lửa luôn. Chỉ có Phật không có hình tướng á, là cái tánh giác của mình, là Phật tánh của mình á, không có gì đốt được hết. Cái Phật tánh của mình nó theo mình qua. Rồi cô thí dụ cho quý vị nó còn, ví dụ như một cái nhà đó, cái building nó cất đó đó, nó cất nó nằm ở trong không khí, phải không? Nhưng mà cái nhà đó nó chết, nó cháy đi. Hai cái nhà của Mỹ nó cháy đó. Nhưng mà khi nó máy bay nó bay tới cái nó nổ là nó cháy. Hai cái nhà nó cháy nhưng mà cái hư không có cháy không? Hư không đâu có hình đâu mà cháy, thấy không? Còn cái thân mình đây, ở phía trong mình có cái tánh giác, nó không có hình tướng. Cái thân này nó mất đi, cái tánh giác nó mất không? Không có hình tướng mà mất cái gì? Nó còn, nó còn rồi á, nó sẽ theo cái nghiệp của mình á, nó thành Phật. Còn nếu mà còn ái nhiễm á thì nó sẽ đi đồng thai, nó đi đồng thai vô một người khác, và nó cũng mang cái tánh giác này đi. Mất nó không mất, cái gì mà nó thuộc về không hình nó mất. Một cái, hai cái ông, một ông á thương gia xách một vali vàng, một ông bác sĩ, hai ông cùng đi qua một con sông, đi trên chuyến đò, đi nửa chừng á sóng to gió lớn đò nó chìm. Thì cái ông mà thương gia xách một vali vàng á, nó chìm, nó rớt mất ra dưới sông. Còn cái ông bác sĩ kia, hai ông lên bờ, bác sĩ đâu có xách gì đâu, có mình không à. Nhưng mà khi hai ông lên bờ rồi á, thì cái ông bác sĩ thì còn cái sự hiểu biết, nên đâu có mất gì đâu, phải không? Cái sự hiểu biết đâu có hình tướng đâu mất. Còn cái ông thương gia, cái vàng nó có hình tướng, nó mất tẹo, rớt vô biển, thấy không? Cái gì vô hình thì không có bị hoài gì. Cái Phật tánh của mình là cái tánh giác. Cái tánh giác quý vị có mà. Câu hỏi đây là cái gì, quý vị biết đây là cái chuông, phải không? Thì thôi, biết đó, mà cái biết đó nó đâu có mất, không bao giờ nó mất. Con người vô ngã nè. Chương thứ 20. Phật rằng bốn đại trong tâm quán soi tự nó đã thường có tên, là đất nước và lửa, phải không? Không gì là ngã dính liền, ngã mà không có thì tên huyễn rồi. À, cái này á nó khó lắm. Nó còn cái ngã đây là cái thật tướng của nó, cái thật tướng của nó không có. Cái ngã đây là cái thiệt tướng của nó còn hoài. Ngã đây là nó còn hoài, nó không có. Ví dụ như hồi đó cô á, hồi mấy tháng trước cô giảng cho quý vị Na Tiên Thì Kheo, kinh Na Tiên Thì Kheo, thì cái ông vua Di Lặc Đà ông tới, ông hỏi á, ngài tên là gì, phải không? Thì ngài Na Tiên mới nói tôi tên là Na Tiên. Thì ông vua ông nói Na Tiên, ông thầy này ông nói ông là Na Tiên, nhưng mà cái đó là cái tên giả thôi, ông vua biết vậy đó. Cái ông mới nói á, ngài đâu phải là Na Tiên nè, tất cả các tỳ kheo ở trong cái chùa này nè nên làm chứng cho trẫm nha. Cái ông Na thầy Na Tiên này nè, ông nói ông Na Tiên à, chứ đâu phải là Na Tiên. Ông nói láo, báo quan văn võ đi theo 500 vị văn võ đi theo ta làm chứng nha. Cái ông thầy tỳ kheo này à, rồi cái ông thầy nói dốc. Cái Na Tiên nói thì tôi má tôi sinh ra là tôi là Na Tiên, thì tôi nói với ngài là tôi là Na Tiên. Thì ông nói con mắt có phải Na Tiên không? Trong con người của mình nè, ông móc con mắt ra thì nó là tên gì? Tên mắt. Ông bóc cái lỗ mũi ra thì tên gì? Mũi. Tóc thì nó tên tóc, răng nó tên răng, tay nó tên lỗ tay, phải không? Móng tay nó tên móng. Tóc này, lông này, răng này, móng này, da này, thịt, gân, xương, đàm trắng, đàm vàng. Ở trong kinh Từ Bi Thủy Thắng nó có 36 thứ đó. Đào lại máu, máu trắng, máu đỏ gì tùm lum la, phải không? Rồi nhớt cái gì mũi đàm gì đó, nó 36 thứ đó, nó không có tên, tên là sư cô Phúc Hoàng nữa, phải không? Không có tên Phúc Hoàng. Thì ổng á, cái ông Na Tiên này ổng nói là đúng, tại cái tên là cái giả danh thôi, mà tất cả những cái kia nó hợp lại thành một cái giả tên, nó không có gì, nó không có tên thiệt của cái món đó. Thì ông này, ông La Tiên này, ông làm tin rồi.